điều kiện, anh đã yêu cầu bỏ Tân Quang, nhưng anh không nói với tôi rằng anh đã ký. Trạch Ngôn cúi đầu, anh sợ nếu nói ra, em sẽ rời đi trước khi anh sửa được. Và tôi đã rời đi vì anh không nói, anh không xin tôi tha thứ. Điều đó tốt hơn một lời xin lỗi vội, nhưng không làm vết nứt nhỏ lại. Tôi tin việc anh giữ nửa vé, tôi nói. Tôi tin anh đã từ chối biến dạp thành quả, nhưng anh vẫn chọn giữ quyền kế nhiệm trước rồi mới tìm cách giữ tôi sau. Tôi chưa thể coi hai việc ấy như chưa xảy ra. Anh hiểu, không, anh chỉ vừa nghe. Tôi thu bản chụp lại, hiểu hay không phải xem anh làm gì khi không còn quyền quyết định thay kết quả. Sau khi Trạch Ngôn rời đi, tôi cùng Kỳ Minh Tâm và cô Phùng Nhã Chi xây phương án tự quản cho Tân Quang. Ba nhóm sẽ có quyền biểu quyết ngang nhau, người lao động, đại diện khu phố và nhóm khán giả đăng ký. Mọi ủy quyền phải ghi thời hạn, phạm vi và có quyền thu hồi. Nhà tài trợ được công khai số tiền nhưng không được đổi tên rạp hoặc nội dung hoạt động. Đổi lại, chúng tôi phải chấp nhận mất toàn bộ khoản hỗ trợ còn lại từ nhà họ Thẩm. Tôi tính lại ngân sách. Không có khoản đó, rạp chỉ có thể mở 3 ngày mỗi tuần trong 6 tháng đầu. Tôi cắt lương của mình xuống mức thấp nhất nhưng không cắt phần công còn nợ đội. Kỳ Minh Tân đề nghị quỹ thư viện của cô mua suất chiếu cho trẻ em theo giá công khai. Tôi không nhận tài trợ đổi lấy phiếu biểu quyết. Tôi nói, không ai đề nghị phiếu. Tôi mua dịch vụ như mọi đối tác khác. Chúng tôi ghi điều đó thành điều khoản đầu tiên. Tôi đi từng nhà trong ngõ để giải thích phương án. Có người không tin một sạp nhỏ có thể sống mà thiếu nhà họ Thẩm. Có người đồng ý góp phí thành viên. Có người chỉ hứa mua vé mỗi tháng một lần. Tôi ghi tất cả con số thật, kể cả những khoảng trống. Cuối.